Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Hình như chúng ta đã qua một bước ngoặt mới rồi trong cái việc đọc liên tục Kinh Thánh. Nghĩa là hôm nay chúng ta bắt đầu đọc vào các sách ngôn sứ, đúng không? Cho nên bổn phận của tôi hôm nay theo như cha Khảm từ giấy ngài để lại là giúp cho anh chị em một số ý về dẫn nhập vào việc đọc các sách ngôn sứ. Ha, bây giờ bài hôm nay để cho nó dễ, có nhiều người góp ý với tôi rằng là cần có một cái dàn bài. Thì tôi nói trước cái dàn bài thế này. Thứ nhất, dẫn nhập, nhập đề đó, và kết luận. Trong ngoài dẫn nhập và kết luận còn ba phần. Thứ nhất, ngôn sứ là gì? Nghĩa là cái chữ Nabi, tiếng Hebrew đó, nó có nghĩa là gì? Số hai, cái ai là ngôn sứ ở trong lịch sử cứu độ? Tức là chúng ta nói về phong trào ngôn sứ trong lịch sử cứu độ, lịch sử dân Chúa. Cái thứ ba, ngôn sứ loan truyền cái gì? Tức là nói về giáo lý ngôn sứ hay giáo lý sứ ngôn. Đó là ba phần mà chúng ta sẽ nói hôm nay, ngoài cái phần dẫn nhập và phần kết luận. Bây giờ trước khi đi vào bài phần chính á, thì cái phần dẫn nhập tôi xin giới thiệu cho anh chị em lại một vài cái mốc lịch sử mà chúng ta đang đi như lần trước vậy, nhưng mà lần này những cái mốc này nó có liên quan đến các ngôn sứ. Trong cái mốc này tôi giới thiệu có hai cái cột theo thời gian chiều dọc. Thời gian đi từ nguồn, từ trên cao đi xuống cho tới thời Chúa Kitô. Hai cái trục này không phải là khác nhau mà là một. Nhưng mà để dễ phân biệt á, tôi ghi một số mốc điểm thời gian ở bên tay trái là liên quan đến những sự kiện trong lịch sử của vương quốc phía Bắc, tức là Israel. Còn bên tay phải đó là vương quốc phía Nam, tức là Judah. Trước khi chúng ta kê một vài tên ngôn sứ quan trọng á, thì tôi đánh dấu một vài cái mốc quan trọng. Tôi đánh dấu những con số này nha, rồi quý vị đoán thử coi nó là cái biến cố gì. 722, biến cố gì đó. 587 là biến cố gì? Đây là khoảng thời gian mà chúng ta đang đọc trong sách Kinh Thánh, đúng không? Lần trước đó, chúng ta đọc sách các vua, nói tới các vua như là Ezekiah, Manasseh, Amon. Ông vua Ezekiah là ông vua tốt, còn trong khi đó cái ông vua Manasseh là ông vua xấu, đúng không? Nó liên quan đến những cái mốc này. 722 là sự cố gì? Quan trọng lắm. Samaria thất thủ. Samaria là cái gì? Là thủ đô của vương quốc phía Bắc. Thất thủ trước đế quốc nào? Đế quốc Assur. Assur là một đế quốc rất là lớn. Nó nằm ở phía bên đông của Palestine nè. Nó là vùng Canh-đê đó, tức là Iran, Iraq ngày nay đó. Năm 587 thì mới đến vương quốc phía Nam sụp đổ. Như vậy năm 587 đó là lúc Jerusalem bị vây, nhưng mà không phải đế quốc Assur vây nữa. Lúc đó đế quốc Assur cũng tan tành mây khói bởi một đế quốc khác thay thế nó rồi. Thế thì lúc đó cái đế quốc mới đó mới dẫn quân đến vây Jerusalem, rồi bắt nhiều người ưu tú Jerusalem đem đi đày ở đâu? Babylon. Cho nên cái này chúng ta gọi là biến cố lưu đày. Mà lưu đày này lưu đày Babylon. Bên bờ sông Babylon ngồi tôi không, ngồi tôi không, ngồi tôi khóc Sion. Đó, bài thánh vịnh đó tả nên cái thân phận lưu đày của những người Do Thái. Từ năm 587 cho tới khi trở về lại đất của dân Do Thái là năm 538, bởi một cái ông đế quốc mới đánh tan đế quốc Babylon. Đế quốc mới đó là đế quốc Ba Tư. Ông vua đó là ông vua Cyrus. Và Thánh Kinh nhìn Cyrus như là một đấng Messiah vậy, bởi vì nằm trong dự kiến của Thiên Chúa để trả dân Do Thái trong số những người bị lưu đày ở Babylon về quê hương. Thì cái sự quan phòng ấy của Thiên Chúa đã trả dân Do Thái trở về lại Palestine để họ xây dựng lại đất nước, nằm trong tiến trình Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa. Các anh chị đọc sách thánh từ đầu tới giờ luôn luôn nhớ trong đầu mình bốn cái chủ đề hết sức quan trọng, đừng bao giờ quên. Nó là cái sợi dây đỏ xuyên suốt. Bốn cái chủ đề đó là: thứ nhất, tuyển chọn. Chúa tuyển chọn dân, hay Chúa tuyển chọn người này người kia, lãnh tụ này lãnh tụ kia. Đề tài tuyển chọn là đề tài thường lặp đi lặp lại, quan trọng lắm. Không phải con người ta tự mình quyết định đâu, mà theo cái nhãn giới Kinh Thánh là chính Chúa chọn. Ví dụ David, ngay cả Abraham cũng vậy. Đề tài thứ hai, lời hứa. Chúa hứa với Adam nè, rồi sau đó tới Noe nè, tới Abraham, rồi tới Moses. Đề tài thứ hai là lời hứa, đặc biệt là sách Ngũ Thư là một cuốn sách nói về những lời hứa. Đề tài thứ ba quan trọng lắm là đề tài gì? Gần như là đề tài này nó choáng hết mọi cái ý tưởng khác, đề tài khác trong Kinh Thánh. Đề tài gì? Cho tới tận Chúa Giêsu và cho tới chúng ta hôm nay. Cái ý tưởng gì vô cùng quan trọng của Kinh Thánh? Giao ước. Và hiện tại chúng ta cũng đang sống trong giao ước. Giao ước cũ, Đức Kitô đến, giao ước mới. Và chúng ta đây đang sống trong giao ước. Thiếu phạm trụ giao ước thì không còn là đạo Do Thái Kitô giáo nữa. Và đề tài cuối cùng, để thực hiện giao ước cần phải có điều kiện. Điều kiện của giao ước là gì? Sự trung thành của dân. Còn đối với Thiên Chúa thì Thiên Chúa luôn luôn là đấng trung thành. Cho nên dân phải trung thành. Nhưng mà để thực hiện, để bày tỏ một cách cụ thể cái sự trung thành, thì dân phải làm gì? Phải sống lề luật, tức là 10 giới răn đó, đề ca lô vậy đó. Năm 538, Chúa đã quan phòng cho một đế quốc mới lớn lên, đánh tan đế quốc Babylon, đó là đế quốc Ba Tư, với cái sắc lệnh của ông vua Cyrus, trả tất cả dân đang cầm tù ở đế đô trở về quê quán của họ, trong đó có dân Do Thái, biến cố 538. Trong cái sự quan phòng này, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa. Lời hứa đó là lời hứa gì? Và hôm nay chúng ta sẽ nói tới trong ba cái mục sắp tới đây. Rồi nhé, chúng ta đánh dấu hai cái này. 722, 587 là hai cái mốc hết sức quan trọng. Một bên liên quan tới vương quốc phía Bắc, một cái liên quan tới vương quốc phía Nam. Rồi bây giờ chúng ta điểm qua vài ngôn sứ quan trọng trước 722 nè. Có một ngôn sứ đầu tiên mà có viết sách về chính mình, đó là Amos. Sau Amos và có những thời gian đồng thời với Amos, đó là tiên tri Hosea. Còn song song bên kia đó, khoảng năm 740 xuất hiện một ông ngôn sứ rất lớn và nhắc đi nhắc lại hoài trong các bài đọc Kinh Thánh, Isaiah. Nhưng mà Isaiah này người ta bảo là cuốn sách của ông viết á, không phải toàn bộ do ông viết, mà từ chương 40 trở đi là có môn đệ của Isaiah viết, cho nên người ta phân biệt ra ba ông Isaiah. Isaiah thật sự là 740 cho tới khoảng năm 700. Sau ông, đệ tử của ông viết tiếp tục cái tinh thần của Isaiah, gọi là Isaiah thứ hai, viết trong thời lưu đày Babylon. Rồi sau lưu đày, nghĩa là hồi hương đó, thì cái tinh thần của Isaiah tiếp tục ảnh hưởng trên dân Do Thái, Thì cái đệ tử của ông tiếp tục viết ra cái cuốn sách từ chương 56 đến 66. Đó là Isaiah thứ 3, Isaiah đệ tam. Như vậy, một ông trước lưu đày là Isaiah thật, rồi đến Isaiah đệ nhị là trong lưu đày, và Isaiah đệ tam là sau lưu đày, tức là thời gian hồi hương. Song song thời gian của Isaiah có một ông tiên tri khác có liên quan đến Đấng Messiah, tiên tri Micha. Bethlehem Ephrata, tự nơi ngươi nhỏ bé có sẽ mọc lên đấng cứu tinh. Bài đọc vào mùa Noel. Rồi ông Jeremiah đó, trước lưu đày Babylon một chút, khoảng 640 đến 620 gì đó, 627 đến 587, tức là ngay trước lúc bị lưu đày đó, là thời gian của ngôn sứ Jeremiah. Còn trong lưu đày từ 587 đến năm 538, có một tiên tri đồng thời với Isaiah đệ nhị. Thật ra Isaiah đệ nhị là không phải là tiên tri cho bằng là các môn đệ của tiên tri Isaiah viết tiếp tục cuốn sách của ông. Còn ngôn sứ thực sự ở đây á là cái ông này, Ezekiel, trong lưu đày. Đó là những ông lớn cần phải nhớ. Ngoài ra còn có những ông tiên tri nhỏ. Những tiên tri nhỏ ngoài Amos, Hosea, Micha, còn có mấy ông như là Sophonia, Nahum, Habakkuk, Obadiah, Haggai thì sau lưu đày, Zachariah, Malachi, Joel. Đấy, những người đó không cần ghi, ghi nhiều nó rối. Từ từ chúng ta đọc chúng ta nhớ. Đó là phần dẫn nhập. Bây giờ chúng ta vào ngay phần của mình thứ nhất. Thế thì ngôn sứ nghĩa là gì? Cái phần số 1, ngôn sứ nghĩa là gì? Ngôn sứ hay là tiên tri dịch từ cái chữ Hebrew Nabi. Nabi nghĩa là người được gọi, hay là người loan báo, cái nghĩa gốc của cái từ đó. Bởi vì nó có liên quan tới một cái động từ gọi là gọi hay là loan báo. Cho nên cái chữ Nabi là chữ cái người được gọi hay là cái người loan báo. Do đó nó còn có cái nghĩa là sứ giả. Bởi vì sứ giả là gì? Là cái người đi loan báo sứ điệp của một người khác cao hơn mình cho ai đó, thông đạt lời của một ai đó. Ở đây Nabi có nghĩa là sứ giả của Thiên Chúa, thông đạt lời của Thiên Chúa. Cái chữ Nabi trong Kinh Thánh nó còn dùng nhiều theo nghĩa rộng, chẳng hạn như Aaron là Nabi của Môsê, nghĩa là Aaron là người phát ngôn thay cho Môsê, bởi vì Môsê bị cái gì? Bị ngọng. Môsê phải giảng cho dân hay là phải đối chất với nhiều lãnh tụ. Thế nhưng mà Môsê không có nói trực tiếp mà là Aaron nói thay Môsê, bởi vì ổng bị ngọng. Cho nên Aaron theo Kinh Thánh gọi là Nabi của Môsê, nghĩa là cái miệng của Môsê. Rồi, đó là chữ Nabi, ngôn sứ. Thế nhưng mà nói như thế chưa hết cái ý nghĩa của chữ ngôn sứ hay là chữ tiên tri. Thế thì thực sự Kinh Thánh diễn tả những cái vai trò gì hay là những cái đặc tính gì của Nabi? Nếu anh chị em đã đọc sơ qua một chút hay là lâu nay đã nghe ở trong các buổi lễ về phụng vụ đọc các bài ngôn sứ đó, thì anh chị em rút ra được những cái đặc tính hay cái vai trò gì của ngôn sứ. Ngoài cái chuyện ông là người nói thay lời Thiên Chúa, đó là nghĩa chính yếu. Ông nói lời Thiên Chúa cho dân. Rất là hiếm khi ông nói lời Thiên Chúa cho một cá nhân, cho bằng là ông nói lời Chúa cho một dân, hay là cho nhiều dân, hay toàn dân. Nếu như ông có nói cho một cá nhân thì cá nhân đó phải là ông vua hay là một lãnh tụ. Bởi vì qua lãnh tụ đó, ông nói với dân, Thiên Chúa luôn luôn liên kết quan hệ với dân qua lãnh tụ. Thế cho nên, Nabi là người loan báo sứ điệp của Thiên Chúa cho một dân. Đó là cái ý nghĩa chánh và đầu tiên quan trọng. Và chính vì thế, nó có cái một cái đặc tính thứ hai, hay là một cái ý nghĩa thứ hai. Thế thì ông phải có một kinh nghiệm về Thiên Chúa trước khi ông loan báo. Ông không phải là một cái máy thu âm, thâu xong và phát lại y như vậy. Mà ông là một con người sống động, một con người. Mà con người đó phải có kinh nghiệm trong tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Và ông xác tín hết sức, và đồng thời ông ý thức rằng ông phải loan báo cái sứ điệp này của Thiên Chúa cho dân. Đó là đặc tính thứ hai. Đó là kinh nghiệm về Thiên Chúa và ý thức hay là xác tín mạnh mẽ rằng mình phải loan báo sứ điệp này cho dân vì Thiên Chúa đã muốn thế, đã sai mình đi. Cho nên ở trong Amos chương 3 câu 8, các anh chị đọc thấy gì? Có một câu nói thế này, lời của ta đặt nơi miệng ngươi. Mà một khi lời Thiên Chúa đặt nơi miệng ta thì ta không thể cưỡng lại được, không thể không nói ra. Đó là cái đặc tính của tiên tri. Một cái đặc tính nữa, nó phụ hơn nhưng mà cũng thường xảy ra khi chúng ta đọc Kinh Thánh về các tiên tri. Đó là không phải họ chỉ nói sứ điệp của Thiên Chúa bằng lời, mà họ còn nói bằng chính đời sống của họ. Ví dụ, Hosea, cái cuộc hôn nhân bất hạnh của Hosea với người vợ bất trung đó, nó diễn tả cái mối quan hệ giữa Yahweh Thiên Chúa và dân Do Thái. Vợ của Hosea trong Kinh Thánh diễn tả như một người làm điếm. Cái ý đó, Kinh Thánh dùng diễn tả dân Do Thái quan hệ với Yahweh như là một con điểm, có nghĩa là bội phản. Cho nên chính họ trở thành dấu chỉ, chứ không chỉ là họ nói bằng lời mà thôi. Họ nói tiên tri bằng lời, bằng hành động và cả bằng đời sống. Nhưng mà trong thâm tâm sâu xa, họ ý thức mình chỉ là công cụ của Yahweh, và họ xác tín, họ đã lãnh nhận cái chuyện đó. Thế cho nên, trong sâu xa, các Nabi là những nhà thần bí, vì họ có một kinh nghiệm trực tiếp với Thiên Chúa, và chính nhờ qua cái kinh nghiệm đó mà họ xác tín. Đó là đặc tính thứ hai, thứ ba. Đặc tính nữa là cái sứ điệp mà những người ngôn sứ này loan báo đó, nó có cái tầm phổ quát trong không gian lẫn thời gian. Phổ quát trong không gian có nghĩa là sao? Có nghĩa là nói với toàn dân Israel, nhưng mà cũng có khi nói với mọi dân tộc. Chẳng hạn có một vài ngôn sứ loan báo lời cảnh tỉnh của Yahweh với những dân xung quanh Israel. Lời đó tầm phổ quát về thời gian nghĩa là sao? Nghĩa là ngôn sứ nói cảnh tỉnh dân, cảnh cáo dân trong hiện tại, tức là những người đương thời, nhưng cũng đồng thời loan báo cả những biến cố sẽ xảy ra. Những biến cố đó có thể là một hình phạt vì dân bất trung, hay là biến cố đó có thể là một phần thưởng để đáp lại cái chuyện dân trở lại với Yahweh. Thế nhưng mà vượt lên trên cái ý thức của ông tiên tri, cái ông ngôn sứ, cái lời mà ông nói với dân đó, nó có giá trị cả mọi thời. Cho nên ngày nay chúng ta đọc, nó vẫn còn giá trị cho chúng ta. Cái đó là cái tầm phổ quát của tiên tri. Tóm lại, tiên tri là ai? Ngôn sứ là cái gì? Là một người có kinh nghiệm trực tiếp về Thiên Chúa, đã lãnh nhận mặc khải về Thiên Chúa. Một Thiên Chúa thánh thiện,
thánh thiện cả trong bản thể lẫn trong cái ý định của Thiên Chúa đối với dân. Vị ngôn sứ ấy thường phê phán hiện tại và thấy trước tương lai. Vị ngôn sứ ấy được Thiên Chúa sai đi để nhắc con người nhớ về những đòi hỏi của Thiên Chúa và để đưa họ trở về con đường vâng phục và yêu mến. Tóm lại là thế. Mọi yếu tố mà nãy giờ tôi đọc một cách chậm chậm, nó đều quan trọng hết, bởi vì nó mạch lạc với nhau. Trước hết, bản thân ông phải là một con người, một nhà thần bí, nghĩa là một kinh nghiệm với Thiên Chúa. Nhưng mà, ông cũng phải là một cái người nhận được một cái gì đó, một hiểu biết nào đó, chúng ta gọi là mặc khải về Thiên Chúa. Và ông cảm thấy được thôi thúc phải nói cái mặc khải ấy ra cho dân nghe, để đưa dân trở về với con đường mà Thiên Chúa muốn. Đó là cái phận vụ. Rồi, xong số 1. Tương đối rõ ha. Ngôn sứ là ai hay ngôn sứ là gì? Cái chữ Nabi có nghĩa là gì? Bây giờ số 2. Ai, tức là cụ thể đó, những người đó là ai trong lịch sử cứu độ, tức là lịch sử dân Do Thái. Nói cách khác là cái tựa của phần số 2 này là phong trào ngôn sứ trong Israel. Cái đó chúng ta biết rồi, nãy giờ kể tên vài ngôn sứ ở trên cái bảng. Cái này nhắc sơ thôi. Nhưng mà trước khi để ý tới Amos, Hosea, Isaiah, Micha, Jeremiah, Ezekiel, vân vân, thì chúng ta nhớ lại cái định nghĩa vừa rồi về ngôn sứ với những tính chất mà chúng ta vừa mới nghe đó. Thế thì không chỉ có những người này mới thực sự là ngôn sứ, mà đối với Kinh Thánh hay đối với dân Do Thái đó, ai là người ngôn sứ lớn nhất với cái định nghĩa chúng ta vừa mới nói? Moses. Xuất sắc lắm. Tại sao vậy? Bởi vì không ai hơn Môsê về cái kinh nghiệm về Thiên Chúa ở trên núi Horeb, núi Sinai. Không ai được mặc khải nhiều về Thiên Chúa cho bằng Môsê, vì ông đã cầm chính lề luật 10 lời Decalogos, tức là 10 giới răn, đi xuống núi. Ông là trung gian giữa Thiên Chúa và là người qua mặc khải. Muốn biết dung mạo của Thiên Chúa là ai thì phải biết cái mặc khải, mà mặc khải cụ thể là cái gì? Là 10 lời. Qua 10 lời đó chúng ta đọc, chúng ta sống, chúng ta biết cái dung mạo của Thiên Chúa của chúng ta tin là ai. Và cái người có kinh nghiệm đó trước hết là ai? Môsê. Trên ông là tiên tri đầu tiên và lớn nhất đối với người Do Thái. Và chính ông cũng bao nhiêu lần can thiệp Gia-vê để đừng có phạt dân. Và chính ông cũng đã rao giảng cho dân và cảnh cáo dân, đưa dân quay trở về con đường ngay nẻo chính với Gia-vê. Cho nên Môsê là vị tiên tri lớn nhất. Sau đó chúng ta có thể thấy những người có định nghĩa với cái định nghĩa này có những nhân vật như là Josué nè, hay là Samuel ngay trước đời các vua Saul, David, Salomon. Rồi đọc suốt chúng ta thấy có một vài nhân vật trong thời của David có ngôn sứ nào? Nathan có liên quan gì với vua David không? Có cái gì quan trọng? Rồi có liên quan gì tới đấng Messiah không? Nathan chuyển đạt lời của Chúa nói với David, từ nơi ngươi sẽ sinh ra một đấng cứu tinh và trị vì đến muôn đời. 2 Samuel 7:14. Thiên Chúa nhắc lại lời hứa của Ngài, Ngài sẽ thực hiện để cứu con người sau khi con người sa ngã phạm tội đó. Ngài thực hiện cái sự cứu độ đó, nhưng mà thực hiện từ từ trong lịch sử. Và Ngài bảo rằng cái đấng được sức dầu đó sẽ là một người trong dòng dõi của David. Và cái dòng dõi của người ấy sẽ trị vì đến muôn đời. 2 Samuel 7:14, ta sẽ là cha nó sẽ là con ta. Cái câu đó vô cùng quan trọng. Tương quan cha con ở đây là tương quan thuộc về cha thì không bao giờ bỏ con. Cho nên ta sẽ là cha nó là một lời hứa chắc nhất và là an ủi lớn nhất. Và nó sẽ là con ta, có nghĩa là nó phải sống làm sao xứng đáng là con ta. 2 Samuel 7:14, đừng quên cái đó. Vân vân. Rồi sau đó mới tới những ông tiên tri có sách vở đàng hoàng, đó là Amos, Hosea, Isaiah, Jeremiah, Micha, Nahum, Habakkuk, Ezekiel, vân vân. Rồi, đó là những vị ngôn sứ cụ thể. Bây giờ chúng ta qua phần thứ ba. Thế ngôn sứ loan truyền cái gì? Nói là loan truyền lời Chúa, nhưng mà cụ thể loan truyền cái gì? Hay nói cách khác là phần thứ ba này là nói về giáo lý sứ ngôn, giáo lý của mấy ông tiên tri đó. Chúng ta thấy, đọc lướt qua hết mấy ông ngôn sứ đó, chúng ta thấy mỗi ông có một cái sứ điệp tương đối đặc thù, cụ thể ở mỗi một thời đại, tùy theo từng thời đại mà ổng loan báo cái sứ điệp có cái đặc tính gì. Thế nhưng mà trong tổng thể đó, các ngôn sứ của Israel trong lịch sử đó, thì chúng ta thấy là họ xây dựng dần dần cái mặc khải mà Thiên Chúa muốn tỏ cho dân biết. Thì cái mặc khải đó nó dần dần nó tiệm tiến theo thời gian về cái dung mạo của Thiên Chúa theo ba cái hướng chính này nè. Cái thứ nhất là độc thần giáo. Cái thứ hai là cái hướng luân lý. Và cái thứ ba là cái hướng về messianism, tức là cứu thế học hay là mong chờ đấng cứu chuộc. Đó là ba cái hướng chính mà các tiên tri thường lặp đi lặp lại. Và qua ba cái hướng này chúng ta thấy cái dung mạo của Thiên Chúa được mặc khải cho con người dần dần rõ hơn. Cái dung mạo, cái nét thứ nhất của cái dung mạo Thiên Chúa này là gì? Là chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, độc thần giáo. Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất thôi. Monotheism. Mono là một, theos là thần, theism là chủ nghĩa, ism, monotheism tức là chủ nghĩa độc thần, chỉ có một Thiên Chúa thôi. Thì ở trong lịch sử đó, cái này được mặc khải tiệm tiến từ từ, bởi vì ngay từ đầu dân Do Thái không có cái ý tưởng về một Thiên Chúa duy nhất như ta có ba ngày hôm nay, mà ngay từ đầu họ chấp nhận Yahweh Thiên Chúa của họ. Trong giao ước là Yahweh là vị thần tuyệt vời nhất trên các vị thần, siêu hơn những vị thần của các dân xung quanh. Có nghĩa là một cách nào đó họ cũng chấp nhận các vị thần khác, nhưng mà không quan tâm tới, mà chỉ quan tâm tới Yahweh một mình, Yahweh quyền thế hơn các thần khác. Rồi dần dần trong lịch sử qua các tiên tri đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái ý tưởng Yahweh Thiên Chúa chỉ có một mình Ngài là thực sự hiện hữu mà thôi. Đặc biệt ở trong sách Xuất Hành chương 3 câu 15 là cái thị kiến, hay đúng hơn là cái kinh nghiệm, cái huyền nhiệm mà Môsê gặp Chúa ở trong bụi gai bốc cháy. Ở đó Thiên Chúa mặc khải cho Môsê về cái chữ Yahweh. Ta là đấng ta là. Cái chữ Yahweh đó ở trong tiếng Do Thái nó nghĩa là ta là đấng ta là, hay nói cách khác, ta là đấng hiện hữu. Ngầm ở trong đó nói rằng chỉ có mình ta duy nhất là hiện hữu,
các vị thần khác là giả, không có hiện hữu. Còn tất cả các thụ tạo hệ có hiện hữu là ở trong ta, phụ thuộc vào ta. Cho nên ý tưởng về độc thần giáo mới từ từ được rõ ra. Và ở trong lịch sử chúng ta thấy các tiên tri khi mà loan báo về vấn đề Gia Vê Thiên Chúa độc thần đó, thần duy nhất, chúng ta thấy xuất hiện qua những cái ý tưởng như là Gia Vê Thiên Chúa cũng đồng thời hướng dẫn vận mệnh của các dân khác nữa, chứ không phải là mấy ông thần của họ, bởi vì thần của họ là thần xạo. Gia Vê Thiên Chúa cũng phán xét các quốc gia khác nữa, chứ không chỉ Israel, các đế quốc lớn cũng như các quốc gia nhỏ. Gia Vê Thiên Chúa của chúng ta đó là đấng quyền năng đã ban quyền cho các quốc gia, cho các ông vua, ông hoàng đế, nhưng cũng có thể Ngài lấy lại lúc nào Ngài muốn. Và vân vân, vân vân. Và Gia Vê của chúng ta không hề lệ thuộc vào dân Israel chúng ta. Đó là các ý tưởng mà có liên quan tới cái ý tưởng về một Gia Vê Thiên Chúa duy nhất toàn năng trên tất cả. Đó là ý tưởng về độc thần giáo. Ngài là chủ của cái vũ trụ này. Gia Vê là đấng siêu việt, đặc biệt là trong sách tiên tri nào nói về cái đặc tính siêu việt của Thiên Chúa. Sách nào? Cái chữ siêu việt nó ẩn ở trong cái gì? Cái chữ thánh. Ba lần thánh. Thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Cái đó ở trong sách nào, chương mấy? Isaiah, chương 6, ơn gọi. Isaiah kể về cái kinh nghiệm ông được gọi làm tiên tri ở trong chương 6. Ông cảm nghiệm được cái vị Thiên Chúa hết sức siêu việt. Và đồng thời ông cảm nghiệm cái sự ô uế của con người. Và thấy sự bất xứng hoàn toàn. Ông không thể nào mà dùng cái miệng bẩn của mình mà rao truyền lời Thiên Chúa được. Ông nói miệng có ô uế. Và chính trong cái kinh nghiệm đó, một vị thần sứ Seraphim cặp một cái cục than hồng ở trên bàn thờ trước nhang Gia-vê để chạm vào miệng của Isaiah. Để nói lên cái gì? Rằng một khi Gia-vê Thiên Chúa muốn, thì miệng con được tinh luyện để con đi rao giảng lời Thiên Chúa. Và chính cái kinh nghiệm đó là cái kinh nghiệm huyền nhiệm, tức là ông là một con người thần nhiệm, thần bí. Và ông cảm thấy mình phải đi nói lời tiên tri, không phải tự mình mà nói. Cho dù những lời ông nói là lời của ông, ý của ông, nhưng mà là ý của Thiên Chúa trước hết. Đó là ý thứ nhất, độc thần. Cái dung mạo này dần dần được mặc khải rõ trong thời gian. Thứ hai, luân lý. Các tiên tri rao giảng về cái dung mạo của Gia-vê, nhưng mà cái dung mạo ấy phải được sống. Tức là những điều Gia-vê muốn á, phải được thể hiện trong cuộc sống của từng cá nhân và dân như là một tập thể. Cái ý thức về Thiên Chúa như là đấng thánh và sự nhớ ế nơi con người á, là đặc biệt nơi các tiên tri, và cũng qua đó ý thức sâu xa về cái tội lỗi của con người. Tội lỗi á, thì phạm đến Thiên Chúa Gia-vê, một Thiên Chúa công bằng. Tội lỗi á, thì phạm đến Thiên Chúa Gia-vê là một Thiên Chúa yêu thương. Tội lỗi á, thì phạm tới Thiên Chúa Gia-vê như là một Thiên Chúa thánh thiện. Amos đặc biệt khai triển về ý tưởng Thiên Chúa công bằng. Ông phê phán dân vương quốc phía Bắc đã sống xa đọa trong sự giàu sang, người giàu bóc lột người nghèo, bất công. Chạm tới Gia-vê Thiên Chúa của tình thương khi người ta phạm tội, đó là đặc biệt ở trong Hô-sê. Hô-sê ca tụng dùng cái hình ảnh về tình yêu để nói lên cái dung mạo của Thiên Chúa là một Thiên Chúa tình yêu. Dẫu dân là người vợ bội phản, Ngài vẫn yêu thương. Tội lỗi là chạm tới Thiên Chúa là một đấng thánh, đặc biệt trong Isaiah. Các tiên tri loan báo không phải cho dẫu là Thiên Chúa tình thương, nhưng Ngài cũng là một Thiên Chúa công bằng, Thế cho nên, hễ có tội thì đáng phạt. Mà hễ trở về với Chúa thì sẽ được an ủi. Cái ý thứ ba của các tiên tri khi loan báo đó là Messianism, nghĩa là chờ đợi đấng cứu chuộc. Ở trong dân Do Thái từ thời xưa cho tới hôm nay vẫn còn một khát mong chờ đợi đấng Messiah, đấng mà Thiên Chúa sẽ sai tới để giải thoát dân, cho tới hôm nay vẫn còn. Cái chữ Messiah tiếng Hebrew nghĩa là gì? Người được sức dầu. Và trong Kinh Thánh, ai được sức dầu? David, mấy ông vua đó. Ví dụ như Samuel đi sức dầu cho, ở tới Hebron để sức dầu cho cái anh chàng nhóc con ở trong cái gia đình Jesse. Phải không? Nhưng sức dầu có ý nghĩa gì? Phong vương. Nhưng mà phong vương thì có ý nghĩa gì? Đối với dân Do Thái đó, không có ông vua nào ở trên cõi đời này hết á. Có một vua duy nhất thôi. Đặc biệt là ở trong sách Samuel nói cái này nhiều lắm. Người ta đấu tranh với nhau rất nhiều là có nên là chọn một người phàm làm vua của dân Do Thái không? Và cuối cùng họ chấp nhận được. Cái phe mà chấp nhận nó thắng thế, nghĩa là tạo nên chế độ quân chủ, chứ trước đó không có. Trước đó chỉ là các thủ lãnh thôi, chứ không có vua. Thế cho nên khi Saul là ông vua đầu tiên lên ngôi mà bất xứng, thì Thiên Chúa lập tức chọn người khác liền và sai Samuel đi sức dầu cho cái anh chàng nhỏ bé David kia. Đừng nhìn bề ngoài, Thiên Chúa nói như vậy với Samuel. Ha? Con người thì nhìn bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn bên trong lòng. Cho nên duyệt có một loạt mấy anh em đẹp trai có tài của cái gia đình Jesse, nhưng không có cái anh nào Samuel nhận ra là Chúa muốn. Cuối cùng cái anh chàng nhóc tỳ đang chăn dê ngoài đồng kêu ảnh về, chính anh đó Chúa chọn, để nói lên rằng Thiên Chúa chọn không nhìn mặt mà gửi vàng đâu. Ngài muốn chọn ai Ngài chọn, đó là nhân không, cái sự tuyển chọn nhân không của Thiên Chúa. Thế cho nên cái chữ Messiah là nói lên việc xích dòng một con người thì người đó được phong vương, có nghĩa là người đó là đại diện của Thiên Chúa. Bởi vì chỉ có một mình Thiên Chúa là vua, đáng là vua thôi. Thế cho nên, nếu mà đã chấp nhận chế độ quân chủ, sức giàu cho ai, thì người đó phải là người đại diện của Thiên Chúa ra về. Thì, ở trong qua các tiên tri đó, Thiên Chúa đã hứa sẽ ban cho một đấng Messiah mới, trong dòng tộc David. Và cái đấng Messiah đó, là vua theo một nghĩa mới, chứ không còn là vua theo nghĩa bình thường. Cho nên, chúng ta thấy xuyên qua những biến cố lớn, 722, 587, hoàn toàn sụp đổ. Còn hy vọng gì nữa mà tìm vua, Messiah còn đâu nữa. Thế cho nên các tiên tri mới tiếp tục rao giảng lời hứa của Thiên Chúa, sẽ tiếp tục ban cho một đấng Messiah. Cũng là vua, nhưng là một ông vua khiêm nhường. Ví dụ như trong sách gì? Ông vua gì mà cưỡi trên lưng lừa? Đúng rồi, nhưng mà trong Cựu Ước á, ông tiên tri nào viết về cái đó? Và để thực hiện cái lời hứa đó, ban cho dân một đấng Messiah mới, thì Ngài luôn luôn chọn lại một số sót sau những biến cố quan trọng tan tác của dân. Chẳng hạn như năm 722, đi lưu đày hết, toàn là những dân trí thức và những người quý tộc ở bên Assyria. Năm 587, ba đợt, năm 98, này, năm 87, này, năm 83, này. Nhưng mà chúng ta chọn cái năm 87 thì chúng ta nhớ một cái thôi cho nó dễ. Toàn là mấy người tài nghệ, tức là các thợ chuyên nghiệp nè, những người quý tộc nè, các ông vua nè, bị lưu đày hết ở Babylon, trong khi cái đám cùng đinh vô sản thì họ không thèm cho tụi bay ở lại. Đó là gọi là số sót. Và chính trong cái số sót này đó, là họ là những người nghèo, gọi là những Anakim á, thì Chúa lại chọn để mà sinh ra đấng Messiah. Đức Maria là một trong những gia đình Anakim. Số sót. Giuse, dòng dõi David, nhưng mà nằm ở trong cái số Anakim. Từ đó sinh ra đấng Messiah. Messiah tiếng Hy Lạp là gì? Messiah là tiếng Hebrew. Trong thời Tân Ước, khi viết Kinh Thánh Tân Ước, đó, người ta viết tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp, cái chữ Messiah dịch sang tiếng Hy Lạp là cái chữ gì? Thì đúng rồi, Christos. Christos, chúng ta Việt quá là Kitô. Chúng ta hay nói đấng Kitô, đấng Kitô, đấng Kitô, mà chúng ta không có nhớ cái gốc của nó là Messiah, là đấng được sức giàu, là đấng mà toàn dân Do Thái mong đợi cho tới hôm nay. Và Thiên Chúa tiếp tục thực hiện lời hứa của mình qua cái đám cùng đinh mạc hạng đó là số sót. Các tiên tri loan báo về một tương lai ấy thịnh vượng nhưng phải hiểu theo cái nghĩa tận cùng của nó. Nước Thiên Chúa được thiết lập, nước đó không phải là một đế quốc trần gian, nhưng là nước công chính, nước thánh thiện, trong đó mọi người nhận biết Thiên Chúa, như Jeremiah chương 31 câu 34 nói. Cái đó lại là một cái mốc càng phải nhớ, nói lên cái giao ước mới. Thiên Chúa hứa sẽ ban cho một giao ước mới từ Jeremiah rồi, mà đó là Jeremiah 31, 34. Nói tóm lại, qua các tiên tri, chúng ta phát hiện ra một số những cái đặc tính về đấng Messiah được hứa. Chúng ta gom lại, tổng hợp lại. Đấng Messiah mà Thiên Chúa sẽ ban là ai? Có những đặc tính gì? Thứ nhất là dòng dõi David nè. Đúng không? Isaiah chương 11 câu 1 nói như vậy. Mica thì lại nói Messiah sinh ra ở đâu? Mica. Đấng Messiah sẽ sinh ra ở Bethlehem. Mà quả thật sau này Giêsu sinh ra ở Bethlehem phải không? Bethlehem Ephrata. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi là cái làng nhỏ bé nhất mà tự nâng ngươi sẽ sinh ra một đấng cứu tình. Nói cái đoạn đó trong ngày lễ Noel vẫn đọc của tiên tri Mica năm 7 thế kỷ trước Đức Kitô. Đặc tính nữa về đấng Messiah mà sẽ được loan báo sẽ đến, đó là đấng ấy mang những tước hiệu rất là cao quý và thần khí của Thiên Chúa sẽ xuống trên người. Ý cũng là Isaiah chương 11 nói về cái thần khí này, mà từ cái này mà người ta sinh ra bảy ơn Chúa Thánh Thần. Khôn ngoan nè, dũng mạnh nè, thần trí mưu lược vân vân. Một đặc tính nữa, đấng Messiah đó được gọi là Emmanuel nè, nghĩa là gì? Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cái này quan trọng lắm. Đời nào mà nói một con người phàm mà dùng cái chữ Emmanuel, nếu con người ấy không là có gốc gác Thiên Chúa. Emmanuel, nu là chúng ta, en là thần, imma ở giữa, thần ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Isaiah 7:14 nói về Emmanuel. Như vậy, vị Messiah đó sẽ mang những cái đặc tính như vậy. Ngoài ra còn có những cái đặc tính vô cùng quan trọng và mới đối với cái não tràng cựu ước. Đấng Messiah ấy lại là một con người tôi tớ, đau khổ, rao giảng quyền năng Thiên Chúa trong hòa diệu hiền lành. Nhưng người tôi tớ ấy lại bị khước từ và đem lại ơn giải thoát với cái giá là chính mạng sống của mình. Đó là bốn cái đoạn về bài ca Người tôi tớ đau khổ nổi tiếng trong Isaiah. Mà trong mùa chay chúng ta nghe tuần thánh Isaiah 42,
Isaiah 49, Isaiah 50, Isaiah 52. Quý vị nhớ về đọc á, thì khi nào đụng tới những cái chương này, đọc chậm rãi, đọc đi, đọc lại, để cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa quan phòng yêu thương chúng ta là giường nào. Và Ngài đã nói trước hết nhiều điều quan trọng. Và tất cả những cái đặc tính này đó, vào thế kỷ thứ nhất, sau Công Nguyên, cái đám gọi là Kitô hữu đó, quy tất cả về một con người lịch sử. Ai vậy? Giê-xu Nazareth. Và nơi Giê-xu Nazareth ứng nghiệm hết tất cả những cái đặc tính này, Ngài chính là Đấng Mê-sia, Đấng Kitô. Chúng ta chấm dứt ở đây.
Bàn chân Chúa bước chưa, chúng.